bộ bốn sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này là bài pháp số 2 trong cái khóa thiền 3 ngày tại Mây Từ. Hôm qua cũng giống như là ngày hôm nay trong cái buổi mà trình pháp rồi gì đây, câu hỏi và câu trả lời thì quý vị hỏi rất là nhiều điều. Thì bây giờ quý vị nào mà mới tập có muốn hỏi cái gì không thì quý vị hỏi, thì trước khi mà sư giải thích cái vấn đề mà quý vị thường nói đó là nói về hiện tượng tự nhiên. Mời Phật, mời Phật. Nói đi. Có chứ, có là cái pháp chánh niệm đó. Bây giờ ngồi xuống đi, sẽ giải thích. Bây giờ mà trước khi mà mình ngủ á, mình nhắc mình là bây giờ đó mình nằm để mình nghỉ thôi, mình rest thôi, cho mình đừng có ngủ. Mình nói vậy, mình nằm để mình nghỉ thư giãn thoải mái, rồi mình nhắc mình chừng 10, ví dụ bây giờ nó 6:20, mình muốn 6 giờ dậy thì mình nói 6 giờ dậy một lần, 6 giờ dậy 2 lần, 6 giờ dậy 3 lần, rồi thôi, đừng nói nữa. Còn mà nói hoài thì tự nhiên nó ngủ không được, mà nói ít quá nó quên, ngủ mất tiêu. Nhưng mà điều này nó chỉ nhắc nhở cho những cái người nào mà đang thực tập một cách tích cực á, cái tâm mà nó đang linh hoạt, cái tâm nó đang chánh niệm, nó đang có gì gì. Còn mình nó đi làm ở ngoài chẳng hạn, đó, ví dụ chẳng hạn như sư đi, sư hướng dẫn bà con, sư thuyết pháp rồi, sư ít chánh niệm lắm, sư biết như vậy. Thành ra có những lúc nói nhiều quá cái nó mệt, nó mình hăng quá đó, mình nói cái tâm mình nó chấn động, mình không thấy. Đến khi mình về mình nằm đó, mình nói nó vẫn ngủ như thường. Điều đó là bạn muốn mà những cái này nó trở thành một cái đồng hồ để mà nó báo thức mình á, thì cái tâm của bạn nó phải yên ổn, nó định tĩnh, nó có nhờ có cái sự tu tập. Bởi vì tất cả những cái gì mình thấy nó làm á, đều do cái sự bình tĩnh nó back up mình mới được. Còn những cái chuyện mà bình thường á, mình nói vậy mà người ta làm không được là tại vì sao? Là cái tâm nó chấn động quá, làm không được. Vậy bạn muốn tập được những cái điều này đó, ví dụ khi nghe có một vị ông trình pháp, ông nói với ông thiền sư, ông nói như thế này, mới là tôi là có cái thói quen á, là tại vì tôi đeo mắt kiếng mà rất là nặng, thành ra nếu mà mở mắt kiếng ra tôi cũng thấy được. Mà lạ lắm, mà tôi đi ngồi ở thiền đường đi về trời nóng á, là tôi vô tôi mở cửa xong rồi tôi để cái mắt kiếng thả xuống đó để rửa mặt, rồi làm sao biết ở đâu mà rờ đây. Khi mà mình thả cái mắt kiếng xuống chỗ nào, bất cứ chỗ nào mình không biết, để đó rồi mình đi ra mặt rồi mình quên lại đó. Thì ông thầy sư ông dặn á, bây giờ đó, trước khi mà lấy mắt kiếng ra là mình phải nhắc mình, bây giờ nếu mà mắt kiếng mình để đây, mình có thấy đường mình tới, mình cái lượng này mình trở lui, mình lấy được không này? Tại vì bây giờ mình để cái mắt kiếng đây, mình chạy tuốt ra kia rồi mình sao đi vô lại, tại mắt mình yếu mà không thấy đường mà. Thì là bây giờ đó, trước hết mình để cái mắt kiếng ở đâu, mình phải chánh niệm, mình để mắt kiếng để mình đã suy nghĩ là từ đây tới đó là mình có thể lấy được. Ví dụ sư nói bây giờ sư muốn ra ngoài kia, sư rửa mặt chẳng hạn, thì sư phải để mắt kiếng đâu gần ngoài đó. Khi để mắt kiếng ra biết, để mắt kiếng xuống, duy trì chánh niệm, biết mình đang để mắt kiếng xuống, mình nhắc mình chỗ này là cái bàn, chút xíu phải ra cái bàn đấy, không bao giờ quên. Chìa khóa gì đâu cũng vậy hết trơn á. Ví dụ chẳng hạn ngày hôm qua sư để cái điện thoại của sư, rồi sư để cái tắp lệch lên trên, sư để lên trên thì nó sao thấy được. Đó, sư lúng quýnh nó kìm mà ngoài kia điện thoại kêu sư phải đi ra nữa. Thấy không? 2-3 thứ cái tâm mình nó rất là chấn động, nó không có định tĩnh, không nhớ. Để bây giờ đó, sư nhắc sư điện thoại sư để chỗ nào, sư để một chỗ thôi. Và khi sư để, sư rất là chánh niệm, sư sẽ không bao giờ quên nữa, chắc chắn như vậy. Dù sư có tắt điện thoại nào, ai kêu sư cũng biết điện thoại nằm đó. Thì bạn thấy là trong cái gì mình cũng có thể tập được cái trơn á, nhưng mà mình nhớ là mình phải làm sao mà giữ cái tâm mình yên. Có cái cô kia cổ nói, con có cái thói quen rất là xấu là chỉ khóa cửa, khóa xong rồi đó, khóa xong rồi tới còn khóa nữa, còn tới khóa lùi vậy, sợ nó cái tâm nó hốt khoảng mà. Thì ông thầy sư nói bây giờ ra tới khóa cửa một lần chánh niệm, không có chánh niệm khóa rồi, bây giờ đi ra nữa thấy nữa không mở, nhất định đoạn trộm nó vô nó bóp cổ đi, đừng có cần khóa nữa. Nhắc tâm mình vậy ra hết á, để yên là nó làm được à. Vì vậy cái phương pháp mà tập này nó giúp rất nhiều mà hay quên. Vì vậy những người mà nào mà già thì quên, mà quên hay quên là quý vị còn trẻ là quý vị quên là được này, tại vì cái tâm quý vị nó còn sung mãn, nó có thể tập được. Còn mà người lớn tuổi mà quên mà bị Alzheimer rồi thôi thua. Vì vậy mình là người lớn là mình phải tập ngay từ bây giờ để cái tâm mình nó mạnh, thì lúc mà mình về già đó, cái tâm mình nó không nó bất lú lẫn à. năm 1000 này, lúc mà sư ở dưới Thích Ca Thiền Viện khoảng chừng 93, 94, 95 mà sư không nhớ nữa, năm nào, 90 quay, 90, 98 là sư học cái pháp hành niệm tâm này, thì 99, 2000 đó, có một cái anh mới gặp sư, anh mới nói, anh nói là chuyến này mà sư đi qua Miến Điện, con muốn sư hỏi các vị thiền sư là cái phương pháp thiền tập nó có giúp mình chữa được cái bệnh suy não không? Cái Alzheimer đó, người lớn tuổi đã bị rất là nhiều. Thì anh nói, bây giờ thấy người lớn tuổi khoảng chừng 80, 80 mấy tuổi là bây giờ nó lẫn tới lẫn lui là vậy đó. Đến cái lúc đó thời kỳ nữa Tổng thống Reagan, anh nhớ không? Ông cũng bị. Đó thì ông nghe nói vậy, ông chấn động quá, ông nhờ sư qua hỏi thăm cái vị hòa thượng bên đó qua, thử là ngài trả lời như thế nào. Thì khi sư nói cái vấn đề đó, thì ngài nói, thôi bây giờ thay vì tôi giải thích cho sư lý thuyết, bây giờ tôi mời sư qua này, sư qua sẽ gặp vị sư huynh của tôi ở cái chùa bên cạnh đó. Tôi nói trước ngày sư này không hành thiền, chỉ học thôi đó, chỉ học, chỉ là tu bình thường thôi, rồi học hành thôi, chứ không có thực tập thiền. Cũng thiền thì cũng ngồi thì niệm hơi thở vô ra một chút vậy thôi. Dắt qua sư ông lúc đó là gần 90 mấy tuổi, 97, 98 tuổi, tỉnh bơ mà vui vẻ mà cười rồi vậy đó. Chỉ có hai cái giò đó, xếp vô cũng được, ngồi thẳng đi đâu cũng thẳng hai giò ra vậy thôi. Mà sư ông ngồi đó là ăn trầu cũng được, nói chuyện vui vẻ. Ngài nói 90 mấy tuổi sư có thấy lẫn không? Các vị ở đâu tới, ở Mỹ tới hả? Trò ngài đó là ngài Sửu Minh là tụi này kêu ấy, còn ngài có cái pháp danh của ngài nữa, nhớ cái pháp danh của ngài nữa. Nói ông đó là sư đệ của tôi đó, ông tử tế lắm, có ai tới thăm ông cũng dắt qua đây. Tôi thì bây giờ chỉ có cái hai cái chân tôi phải, ngài ăn uống được, nó ăn uống bình thường cũng có cái gì trở ngại trơn. Đừng hỏi hay ngài có quên không, ông nói dạ, ngài nói cũng lâu lâu cũng quên vậy. Nhưng mà cái chú thị giả nó ngài quên vậy thôi, nhưng mình không có cầm lên. Ví dụ như bây giờ đôi khi ngài không nhớ ngài ăn chưa đó, ngài nói sao mà thấy không ai đem cơm tới nha, 9 giờ tối mà ai đem cơm nữa, đem lúc là 11 giờ rưỡi rồi, ăn rồi rồi mà sao mà tới 9, 10 giờ tối. Cái chú thị giả biết ý, nói dạ được thôi, được, để con mời ngài mà dùng. Nói vậy thôi, rồi ra khuấy chút mật ong, chút sữa, chút gì nó bỏ một cái ly rồi đưa ngài uống. Uống xong ngủ rồi xong. Đấy là có quên đó, thế không? Nhưng mà cái tâm nó không có bực bội khó chịu, tâm không phản ứng. Đó, người tu nó vậy, chứ không phải là người tu cũng đi theo cái quy luật của tự nhiên chứ. Cái não mình nó càng lúc nó càng suy thoái, thì có thể cái tâm của mình đó, nhưng mà cái tâm mà phiền não á, bực bội khó chịu sân hận đó, bớt. Bớt chứ không phải là chấm dứt hoàn toàn, chỉ có Phật mới hoàn toàn thôi, chứ còn mình đâu có hoàn toàn được. Đó thì nhắc quý vị mấy cái chuyện đó, quý vị tập rồi quý vị tự kinh nghiệm mà quý vị hiểu cái điều này, nó tới một cách rất là tự nhiên. Rồi còn có cái cô đó, cô kể, cô nói con tu tập một thời gian rồi đó, là con mới qua bên Miến Điện à, con tính ở đây 3 tháng luôn. Cái rồi kia người ta báo cho biết là má con đau nặng quá, đi vô nhà thương nằm. Mà con là cái chị hai, tức là chị đầu hết trơn á, mà con cái đều lớn hết trơn, mà gia đình không có gì hết trơn, chồng con thì bỏ con rồi, đi rồi. Còn mấy đứa con lớn thì nó lớn rồi, để đi học hành cái tự nó, mình con ở nhà con mới làm gì. Là mấy em con mới kêu con về để giúp cho mẹ. Bây giờ mẹ vô. Rồi cô nói, cái nhà thương mà Chợ Rẫy ở Sài Gòn là đúng đó là cái chỗ mà đau khổ địa ngục á. Là cái người thân nhân của đó cũng khổ, người bệnh ra đã khổ đã đành rồi, mà thân nhân cũng khổ, chỗ nằm cũng có. Nằm lết la dưới đất cái đồ vậy đó. Rồi gì đây, cứ tâm nó cứ lo lắng hoài. Lo lắng là cha mình, mẹ mình không biết có bớt không này. Rồi bác sĩ không biết có hay không này, rồi tiền bạc có để mà chữa không, cứu cái chuyện để mà nó rồi chữa mổ rồi không biết có sống hay không, rồi vân 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 vân. Nhưng mà từ ngày mà con tu tập rồi đó, tự nhiên con hiểu rằng tất cả cái này nó vận hành cho nhân duyên nghiệp lực thân. Mình đã trù tính, mình đi qua bên Myanmar mình tu tập rồi, bây giờ em mình nó kêu mình về tâm mình không có chấn động. Mình muốn đi tu tập để chuyện tốt có vậy không, làm chuyện tốt mà làm không được, tâm không chấn động, đây là tâm xã này. Mà con về với tâm xã, con giúp mẹ con thấy những người sắc họ cộng lên nữa, con nghĩ đây là những duyên nghiệp được. Mẹ mình mà tới lúc mà chết rồi thì phải chết thôi, chứ làm sao đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm hết mọi chuyện, do the best we can. Nhưng mà nếu không được thì thôi, let it be. Đó, cái thái độ của cái người mà tu tập là vậy đó. Thì cô nói trời, cô khỏe quá. Cô ở trong đó cũng phải là giống như ở nhà, nhưng mà thấy mấy đứa em con nó có vô, có một ngày mà nó thấy người ta la, người ta rên không, nó đủ té ngửa, nó muốn đi về. Đó, sư thấy đây là những cái rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày. Đừng có nói cái chuyện xa xôi, kiếp trước kiếp sau chi. Mình tu tập để mình xử lý những cái chuyện trong trước mắt mình đây này. nếu mà mình làm được cái đó là quý vị tu đúng rồi đấy. Hiểu có trả lời chưa? À, cái gì anh thấy
ngủ
đấy,
ngủ
cho nó ngon hả? Thì hồi nãy sư nói đó, mình nhắc mình, mình nhắc mình một lần hai lần là tự nhiên tâm nó nhớ à? Đang ngủ rồi nhưng mà muốn ngon hay không thì tâm cứ đừng suy nghĩ. Nếu mà nhắc như vậy là ngủ quên, sao ngủ quên phải không? À, muốn dễ ngủ thì phải tập thiền thôi. Tại vì là con thiền sao? Con thiền sao nói suy nghe thì thiền cái sao mà gọi là thiền mà ngủ ngủ. Thì thiền cách sao nói suy nghe thì nói thiền cách sao thiền ngồi nhỉ? Rồi rồi có tâm có suy nghĩ không? Tâm suy nghĩ thì làm sao? À, để trở lại hơi thở. À, rồi á, cái thái độ có đúng không này? Muốn suy nghĩ là chuyện suy nghĩ thôi. Mình nằm đấy đừng có muốn ngủ. Tại con muốn ngủ.
Không, nhưng mà trước khi con nằm xuống ngủ thì con hay niệm trong tâm mình là thả lỏng toàn thân rồi sáng thức 5 giờ 7 giờ để khá vậy.
Nè bữa nào bắt cho nó vài cái. Nó không nghe là tại vì nó chưa quen thôi. Đừng có hấp tấp cái tâm của mình. Mình dạy tâm mình cũng như dạy con nít vậy đó. Con dạy con chó là dạy con gì trong nhà mình đó, mình đâu nói một lần nó đâu có nghe đâu. Bởi vì nó đi theo cái hướng của nó mà. Nó phá phách nó quen rồi. Bây giờ mình bắt nó vô nó bung ra, bắt nó vô nó bung ra thì mình phải kham nhẫn. Nhớ. Đó, bây giờ đó sư thường thường á mà sư mà mất ngủ ha, cách mà sư làm mà sư mất ngủ này, sư nhắc sư bây giờ mất ngủ à, thôi bây giờ mình thiền, sư không cần ngồi dậy nữa, ngồi dậy là tâm mình nó sáng lắm, ngủ không được đâu. Sư để cái gối, cái giường của sư nằm á, cái gối cái nằm đi nằm thẳng vậy ha, là sư để cái gối gần góc, nó có góc vậy nè, thì để gối đó, thì để cái gối dưới này ngang cái gối này dọc, thì để cái đầu ra, cái đồng hồ sư để bên kia, do đó đồng hồ của sư là sư phải để nghiêng nghiêng không à, là mục đích là sư nằm vậy đó. Rồi bây giờ sư thư giãn. Nếu cần á ha, tôi vô nhà vệ sinh á, sư rửa mặt, sư đánh răng, sư súc miệng, bị khi mình uống nửa chừng mình dậy cái miệng mình thối lắm chịu không nổi. Đó, mình đi vô trong đó mình đánh răng rửa mặt cũng giống là mình ngủ dậy rồi đó, mình thức dậy rồi đó, xong xuôi rồi đó, muốn súc miệng, súc đồ, muốn làm cái gì cũng được, xong xuôi rồi sạch sẽ rồi ha. Bây giờ vô nằm. Nằm xong rồi thư giãn thoải mái, rồi bây giờ không cần ngủ, giờ nằm thiền cho tới lúc mà đồng hồ reo luôn. Rồi nó ngủ hồi nào mất tiêu. Nhắc duy trì chánh niệm. Biết, hay thở biết, hay thở biết nhẹ nhàng thôi, hay thở biết, tiếng động biết, hay thở tiếng động hồng xẹp, hay thở tiếng động phải được không trọng. Lúc đầu nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra, đừng có bực với nó. Nó suy nghĩ mà. Biết suy nghĩ, trở lại, hay thở, suy nghĩ, trở lại, hay thở. Nhắc mình giờ này, giờ nó ngủ, giờ này mình phải ngủ chẳng hạn. Đó, nếu mình muốn ngủ, giờ này giờ cứ ngủ. Nhưng mình không cần ngủ, mình cứ nằm đây mình thiền đi, chúng sẽ ngủ. Nói hoài, ngủ nào. Cái tâm mà sở dĩ mà nó ngủ không được là vì nó chạy ra ngoài. Mình hơi thở, vô ra, không biết ngày mai làm gì không, biết là sẽ lấy cái gì ăn, tiền bạc, không biết hàng tháng này sao, rồi vô ra ít quá thu nhập nhiều, ít được cái vân vân chẳng hạn. Thấy không? Còn dạ, mình ông chồng không biết bữa này xong đi đâu, và không biết chắc có vợ bé, vợ nhỏ, vợ to, vợ lớn gì không, đấy chẳng hạn, những cái chuyện phiền não đó, mà đa phần là mình diễn ra không, chắc không có thiệt đâu. Không có. Ông đi công chuyện của ông mình cứ nói đi bữa bé không à, không có chuyện làm ăn chưa tới mình không chưa giải quyết được. Cũng giống như ở bên Việt Nam mà mấy tháng tư tới tháng 10 về không biết mình mở khóa mấy khóa thiền ở mấy từ ta không biết có ai tới dự không được, họ quên mình nữa, đâu có quên đâu, người ta tới này. Chuyện tàu lao đó, suy nghĩ chuyện tàu lao toàn vì về vậy mình ngủ không có được. Tập hoài rồi mình rút kinh nghiệm thôi à. Những cái chuyện này chưa đáng nghĩ, không cần đáng nghĩ, mình duy trì chánh niệm, mình trở lại với hơi thở của mình. Rồi không muốn ngủ, kệ nó. Mình thanh thiền như vậy, tâm mình nó thư giãn, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không buồn ngủ. Còn mà tâm mình chấn động á, chấn động rồi suy nghĩ mệt quá, rồi nó thiếp á, là sáng mai trời ơi, nó rất là mệt. Còn cứ anh chị em cứ tập thiền đi, giờ giấc đó là của mình rồi, có ai nữa đâu. Mình nhắc mình vậy, bây giờ này là mình nằm đây này là của mình rồi. Mình có chết nữa là của mình thôi. Mình tập để mà rồi sau này mình đem cái này đi tư lương của mình này. Khi mình chết thì cũng vậy à. Khi mình chết rồi mình thấy mình có ai mà tới gần mình nữa đâu. Lúc đó là bây giờ là mình phải đối diện với cái tâm của mình thôi. phải tập cho quen để mà có cái thói quen khi chết vậy. Nhớ khi chết nhớ tới sư nữa, nhớ nhờ sư chỉ. Có thiệt lúc bây giờ đừng có thèm nhớ tới ai, nhớ tới pháp môn của mình là quan trọng nhất, đừng có thèm nhớ tới ai hết á. Không, mình không đem ai được mà làm sao, phải không? Nhớ sư, nhớ thầy, nhớ con, nhớ cá, nhớ nhà, nhớ cửa, rồi đem cái gì theo, đâu có đem được cái gì, phải không? Vì vậy người ta ta nói mình, khi mình bố thí với sự suy nghĩ rằng mình bố thí là mình cho ra một phần của mình này. Bây giờ sư có cái mắt kiến này chẳng hạn, mắt kiến là tài sản của sư, sư cho người ta chẳng hạn, nói thiệt rồi mà quý vị đừng xin sư không cho đâu. Tại có một cái mà không cho được, phải không? Nhưng mà thôi để nói chuyện khác, cũng thôi nói cái này ra. Rồi bây giờ đó, mình bố thí tức là mình bỏ một phần cái tài sản của mình ra để mình cho người khác, có phải vậy không? Đây là mình tập cái tâm buông bỏ này. Trời ơi, của mình mà làm sao mà cho được? Tôi làm mà đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đâu có phải là ở trên trời rớt xuống đâu mà tôi cho quý vị. Ví dụ như họ tới, họ xin sư á, ví dụ bên ngoài bên Việt Nam họ tới xin sư, nó sư cho con xin vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn trong này tức tắc nó dịch ra tiếng Mỹ là chừng 7-8 đô liền. Mà ăn giữa cái tâm làm ăn á, thấy không? 7-8 đô là mình bắt đầu mình thấy không có nhiều bao nhiêu đâu. Đó. Nhưng mà khi mà sư hỏi cái sư bạn của sư thì ông nói vậy, thưa sư 100 ngàn là con trồng cây chuối tới 8 tháng mới có được 100 ngàn. Sư mấy mà không cho. Hai cái cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, phải vậy không? Thành ra khi mà mình cho một cái gì, tức là mình bỏ một cái phần tài sản của mình cho để mình cho người khác. Bây giờ hiểu rồi ha. Nó rất là khó, nó không cho đâu, nó cứ nắm hoài, nó giữ hoài. Thì bây giờ mình phải tập buông ra từ từ. Để rồi sao, để mà người ta thường nhắc mình, cái cuối cùng cái cuộc đời của mình là sau khi mình chết là mình bỏ lại hết. Lúc đó mà nó nắm là mình chết à. Lúc đó mà nó có cái thói quen ngoài, nó cứ thương tiếc, nó trời ơi, rồi bây giờ đi rồi không biết ai lo cho con mình, không biết ai lo cho vợ mình, ai lo cho tài sản của mình, bây giờ nhà cửa không biết ai thu từng tháng, từng đầu rồi vậy vân vân ha. Hay là nhà băng của mình bao nhiêu cái account đó, không biết làm sao mà bây giờ mà cho ai đây. Tất cả những cái sự suy nghĩ đó là phát sinh từ tâm tham, nó sẽ làm ngã quỷ để đi trở tới trở lui ở trong cái nhà này. Nó gọi là quỷ đói đó. Quý vị thấy họ cúng mà rằm tháng 7 đó, xá tội vong nhân là cái đám đó đó. Đám đó là mới ăn được đó. Tại vì nó không có nặng. Vậy nên nó ở lên con lũng cúng nhà mình nè. Thì mấy người đó quỷ đói đó. Là mình, nếu mà mình cái tâm của mình như vậy là mình chết, mình sẽ làm chuyện đó. Cái này là Đức Phật nói, trong phải sư hù dọa quý vị đâu. Quý vị muốn người cứ ta tham mà cho sư cũng không biết làm sao. Đức Phật nói hễ mà mình tham lam và trong của cải tài sản vợ con là mình chết đi, với cái tâm đó là mình cứ đó cũng đó hoài, mình không có đi đầu thai được. Mình đi đầu thai là mình tái sanh, mà tái sanh làm ngã quỷ đó. Vì vậy người ta nhắc mình là
thưa sư là chết đầu thai thành con chó để giữ của.
Chắc thì cũng vậy đó. Thì nhưng mà nhiều nhất là cái đám đó, cái đám mà một cô hồn đó đi vòng quá đó.
Con từ cô hồn là tại vì si
đó, thưa sư. Thì chết vì tâm si là tại vì tham lam thì sắp si rồi, chứ gì nữa.
Si thôi, si thì mới thành ma.
À, tâm tham cũng ma. Ma thành
con quỷ. Tham thành con chó.
Không, có cho có đủ thứ loại trơn à. Mà muốn làm chó là làm chó thiệt đó nghe. Đức Phật mà nói vậy thì nó có nhiều người đạo sĩ họ tu theo kiểu chó đó, họ ăn theo kiểu chó, họ làm họ giống bị giống chó trống, họ sủa u rồi. Đức Phật nói trời ơi, làm cái này là sẽ con chó thiệt đấy. Đừng có tập làm chó làm bò rồi vậy, trong khi sống khi chết Phật giả mình cứ nghĩ tu lơ mơ làm chó, mua lơ mơ làm chó, lơ mơ làm chó, lơ mơ làm chó, rồi nghĩ tới chó không, cô chừng nó đi theo chó. Được ha.
Cho có hỏi thăm, ví dụ như hồi mình sống mình thương chó quá mình chết mình có thành chó không?
Mình không thể thành chó, mình dính mắc với nó là mình tâm tham đó. Thế bất cứ mình dính mắc với ai là mình đi tới đi lui, có cái chain là mình họ trở lại với mình rồi họ làm mình khổ nữa. Bởi vì khi mình thương con chó, bởi vì Đức Phật nói ha, cô đem đồ ăn cô cho con chim á, là cô có phước rất là nhiều, bởi vì con chim nó bay đâu rồi, mà không phải của mình. Còn mình đem đồ ăn mình cho con chim, mà nó ở trong lòng là con chim, nó chim của mình. Ở trong này có tâm dính mắt, mình cho không có phước chút nào hết. Thấy không? Ngay cái chuyện mà làm phước cho con tép của mình á, là không có phước. vì mình là phước cái tâm dính mắc, cái motivation đó, cái động cơ mà thúc đẩy là phải cho nó ăn để rồi nó hót cho mình nghe, hay là nó giữ nhà cho mình, vân vân thì cái này không có phước. Còn ngược lại cho nó hoang ở đâu không biết, mình thấy tội nghiệp quá, ốm nhom thì Việt Nam thấy cả đám mà cho hoang đem đồ ăn ra cho nó thì cái đó mới có phước. Thì cái phước cái không là do cái tâm dính mắc, mà hễ mà cô dính mắc thì cô làm cho cái tâm tham của cô bất cứ với ai là với cái vật gì nó càng ngày nó được tô đậm. Tô đậm thì làm sao giải thoát đây? Không giải thoát thì trở lại thì đau khổ à. Sanh tử luân hồi mà. Trong vòng sanh tử luân hồi thì không có cái gì mà vui. Đó, thì mình nói tạm tạm thì vui, thì có vợ có con vui, nhưng mà ai cũng hiểu được có vợ có chồng đâu vui bao nhiêu đâu. Đôi khi sư ngồi sư suy nghĩ, sư dòm lại sư thấy sư không có lập gia đình, sư nói sư hú hồn hú vía nghe. Tôi quá trời ơi mô hồ Phật nghe. Nhưng mà bạn sư liệu á, sư ngày ngày cuối chừng nó 70 vô què con khoe mình làm cho nghe sư cũng sợ nghe.
Có cái câu này thầy, à, sư ta nói con á, là nợ vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo mà ai cũng thương cái đó hết.
Dạ đó. Bởi vì mình vô minh á, cái vô minh á, mình nghĩ là của mình mà. Con nợ của mình á, vợ mình là oan gia đó. Thật ra vợ chồng giống nhau à, thấy không? Đức Phật ngày kể ngày cho mình cái hình ảnh đó là cái nhà của mình là giống cái cây thòng lọng cổ này. Cổ này. Đi không được, đi không đi đâu được.
Mình giữ ngoài
á. Tôi bị coi có cái tiệm neo coi thử, ở đó là ăn rồi cái neo không à. Không, tôi nói thiệt, cái tiệm nào cũng vậy thôi. Nó hành mình mà từ sáng cho tới chiều tối. Con người nói đi tiểu cũng được đâu. Không, cái đại sư cũng biết, sư nghe nói vậy thôi à.
Dạ,
có hả?
Không ăn cơm luôn sư.
Vậy hả? Mà làm cái gì mà đi tiểu cũng được hả trời?
Không làm quá không dám đi.
Có người em nào con thích ăn nhiều quá với thầy. Lô nó nuốt cà lẹ.
Vậy sao? Thì quý vị thấy cái cuộc sống nó đâu còn cái gì mà ý nghĩa nữa. Đó, rồi mình đắm chìm trong đó rồi mình đi tới đâu. Mình làm như vậy là bữa nào mình cũng lùa vài ba phút nữa thôi. Kiếp nào mình sống được cũng vậy hả, tái sinh ra lại làm vậy. Vì vậy đó, quý vị thấy cái muốn mà bớt cái tâm si của mình là phải tu hành cho nhiều, cho có trí tuệ để mình hiểu. Thành ra cái mục đích của sự tu tập này là làm sao cái tâm của mình từ tốt mà từ xấu mà biến thật tốt. Nó si mê, nó ngu dốt ở trong này để mình bắt đầu có trí tuệ mình hiểu. Mà hiểu không phải là người ta nói cho quý vị hiểu đâu, mà chính quý ta nói rồi là quý vị tập, quý vị tự hiểu lấy. Sư không có gia đình á, mà mặc dù sư nói khổ vậy chứ, mà bây giờ có người nào đẹp tới chưa chắc là sư đã không chịu đâu nghe. Tại vì mình chưa có cán qua, mình chưa có thấy. Mà sư nghĩ sư thấy mấy ông cán qua rồi mà thấy ông cũng còn thấy đẹp sao nữa. Đó, đúng là cái tâm tham, tham dục nó kìa gớm chứ phải chơi sao.
Vậy là hồi đó giờ chưa gặp người đẹp, vậy bữa nào mà gặp thì lúc đó
là sư không có dám nói, sư không dám gặp nữa, đừng nói chuyện mà gặp, thấy không?
Chưa mình... gặp, sư nói sư chưa gặp mà.
Nhưng mà sao ngộ lắm nghe, sư gặp rồi sư lăn, sư cũng thấy xấu à.
Sư đổi lẹ quá,
như vậy đó. Thì bây giờ cái tính của mình đổi lẹ thì mình chịu chứ biết sao bây giờ, nó speed đi mà làm sao bây giờ đây. Vậy là không có trung thành, phải vậy không? Nó đổ qua đổ lại hoài à, nó dễ vậy hả?
Sư chưa gặp,
sư cũng biết nữa thôi, cô đừng có mắc mong sư gặp nữa, cầu nguyện sư. Thành ra cái phiền não ở trong này thì ráng chịu thôi chứ biết sao giờ.
Tại vì sư nhìn bất cứ người nào cũng là đất nước mưa gió cho nên
có đâu không có đâu. Phải chi mình nói đất nước dễ lắm mà bằng thẳng như thế này, nó suy tình sẽ cũng thấy vậy rồi sao mà đất à. Cái con mắt của mình là con mắt phàm nhân mà chứ đâu có phải thánh nhân đâu. Mắt phàm nhân thì nó giải thích theo ý của nó à. Sự kiện câu chuyện này nghĩa là không có ai biết, lần đầu tiên sự kiện của gì biết
rồi. Thú tội
không sao hết trơn á. Có biết sao không, bữa đó là bữa Trung Thu, sư nhớ vậy đó. À, Trung Thu thì mấy đứa nhỏ đó nó ùa ra, nó tới nó kêu, thì sư bạn của sư mới phát cho đứa cái lồng đèn đó. Rồi cái khi mà phát lồng đèn trời còn sáng, rồi đến khi mà trời tối rồi đó thì nó đem cái lồng đèn tới, nó thắp đèn, mà tụi nhỏ thì nó có đứa thắp được, có đứa thắp không được, thì nó tới nó nhờ mình thắp giùm cho nó. Rồi có cái đèn cây cắt sẵn rồi mình nhét cái đó rồi thắp, rồi đậy lại nó đi lát cái tắt à, gió rồi cứ làm hoài vậy đó. Rồi cái cuối cùng cái mệt quá cái nó thôi đứng nghỉ đây, rồi ông sư bạn á, ông mày là chụp hình cho cả nhóm. Thì ông nói mấy đứa nhỏ nó thôi bây giờ sư đứng đây này, tụi con đứng xung quanh sư. Rồi thì nó ở được đứng xung quanh. Trời ơi, nó đứng cách xa rồi đó. Lúc đầu cái nó đứng còn đàng hoàng tử tế, lát nó cười nó giỡn, nó xô tới xô luôn. Trời ơi, sư ôm nó hồi nào cũng hay. Cái này bất thình lình, bất thình lình chứ không phải là sư cố ý. Trời ơi, sư nghĩ trong tâm sư không biết lúc ôm đó mình có thích hay không thích. Trời ơi là trời, bây giờ sao biết được. Khi mà ôm như vậy mà hễ mà mình thích là mình chết rồi đó. Thì bây giờ gọi là accident thôi, chứ biết sao bây giờ. Bây giờ mình đứng chụp hình thì tụi nhỏ nó đứng phía trước, thấy không? Mà bọn gái nó chơi nó phá mình, nó đứng sau lưng. Đó, nó xô tới xô lui vậy. Nó giành nhau mà nó đứng chen qua sư mà. Rồi nó ôm mình hồi nào cũng hay. Rồi muốn xô qua xô lại mà. Lúc bây giờ sư suy nghĩ. Lúc đó là sư cũng thường thường người ta nói là các sư hiểu mà người nào người nữ mà đụng mình thì ráng mà cầm cho cứng. Lúc đó sư cũng cầm đâu, sư nhớ sư cũng cầm chút nào hết trơn.
Chỉ là ôm thiền rồi. Anh đúng không?
Sao mà kể chuyện xấu của sư quý vị cười sướng quá nha. Cái gì thấy không? Thì cái gì thấy bây giờ nó xảy ra như vậy là ngoài cái sự kiểm soát của mình rồi. Đó thì chắc có lẽ tới một lúc nào đó sư cũng phải đi sắm hối cho không biết làm sao.
Không, con nghĩ không phải. Cái đó là cái accident, mình đâu có tính trước đâu.
Biết rồi, nhưng mà lúc đó accident thiệt. Nhưng mà mình thích hay không thích trong đó nữa.
Lúc đầu cái accident nữa. Nghe không? Lúc đầu nó xô mình cái là accident. Nhưng mà đôi khi nó xô mình rồi mình để yên nghĩ sao? Vậy là không có accident rồi.
Con nghĩ là lúc đầu thì nó accident. À. Nhưng mà sư để từ Việt Nam qua tới đây thì nó không accident
nữa. Đây là sao?
Nó động lại rồi đó.
Không, thì mình nhớ lại nè. Không, nhớ lại thì không sao. Nhớ lại sao mà ngay từ lúc đó đó. Cái nguyên tắc để mình phạm tội là lúc đó khi mà người ta rờ đẫm mình đó, hay là va chạm như vậy á, cái tới sẽ vậy đó, mình có cảm thấy mình thích không?
Sư chưa trả lời, không có. Sư chưa trả lời.
Sư, bởi vậy sư mù mờ quá.
Sư chưa trả lời.
Đó, tại sao sư mù mờ sư không biết. Vì vậy mà nghi ngờ luôn là mình đã rồi đó, đã bị rồi đó.
Mà sư có nhớ là anh trai hay
anh
gái?
Gái không chúng ta gì. Thôi thật. Đừng có nghĩ xuống đây chứ, sợ sẽ đâu có đây đâu. Vì thế lúc khi nó xảy ra trong cuộc sống của mình sao mình biết về mình là thần thánh gì đâu. Ý sư muốn nói như vậy đó. Khi họ mình nói rằng đất nước gió lửa, mình chỉ thấy đất nước gió lửa, đừng có nói ở đâu đất nước gió lửa. Đó là sư trả lời cái câu hỏi của Kim Chi nói đó, thấy không? Khi mà nó gợi cái tâm tham của mình đó là tự nhiên mình phản ứng à. Thì tâm tham cũng bị, tâm sân cũng bị, nó giống nhau à. Thì cái này gọi là pháp bảo nó vận hành à. Đó, nếu mà thật sự là lúc đó mà mình nghĩ rằng là mình nghi ngờ, mình không biết, xong mình đi mình sám hối, có sao đâu.
Mình phải chấp phải sám hối liền hay là?
Dạ không, lúc đó là khi mình biết rồi đó, thì mình đi mình tình với một cái vị nào khác. Yeah. Nhưng mình cũng không cần quá chi tiết gì hết trơn á. Quý vị đúng là cái người suy tình chi tiết á. Yeah. Vậy là quý vị còn hơn thầy của sư nữa. Gì?
Nhỏ nó ôm sư lâu lắm hả sư, hay là mà sao sư không có biết được lúc đó tâm sư làm sao?
Để nó chạy nhanh.
Cái này
nó ghê. Thì nó nhanh quá. Lúc đầu khi mà nó xô sư tới rồi, thấy không? Tôi tới vậy đó thì mấy đứa nhỏ đứng phía trước. Sư không có làm gì được. Do đó sư vẫy cùng sư đẩy lui. Trong khi mà sư đẩy lui như vậy là nó ôm hai tay của sư là sư cũng ôm lại à, trong sợ té. Thì lúc cái trong cái tranh tối tranh sáng là mình không biết cái tâm mình như thế nào, phải không?
Nguy hiểm quá.
Nếu như mà ví dụ chẳng hạn lúc đó mà mình phản ứng liền, mình nhảy ra được chỗ khác liền thì còn nói, phải không? Mình sợ. Còn đằng này mình cũng để xem là theo luồng gió bẻ măng, mình cũng để là qua lật lại mình đó, chứ phải là theo vậy đó. Không có hả? Vậy là cô Minh Sư rồi đó.
Dạ. Mà nó đột
ngột
quá, không thể có được.
Dạ. Mình, cái tâm của mình nó nhanh lắm, cũng không dám nói đâu. Đó. Thì bây giờ đó, mình đang nghi ngờ như vậy, thì mình khi mình gặp một cái vị mà trưởng lão mà luôn là vị luật sư, ta nói vậy thì đi sám hối đi, nó bỏ cái nghi ngờ của mình. Bị nghi ngờ là mình không biết mình phạm hay không phạm này, mình phạm giới hay không phạm giới này. Thì ông nói bây giờ đừng có nghi nữa, mình nghĩ mình phạm giới rồi mình đi mình xá tội xong. Thành là Thành ra quý vị thấy khi mình học cái luật có Phật á, mình học, mình sống và mình tui đó, mình mới hiểu. Rồi mình không có ăn năn nữa rồi. Khi mà có cái chuyện gì mình nghi ngờ, mình tới mình đi sám hối một vị nào cũng được. Mình là vị tỳ khưu, mình đi sám hối một vị tỳ khưu và mình nói rằng là trong cái thời buổi như vậy tôi có, tôi phạm một cái lỗi mà tôi nghĩ rằng là tôi xin báo cho sư biết rồi tôi sẽ đi sám hối để rồi xong rồi rồi. Nó chặn ngay cái phê của cái chuyện đó rồi. Lúc bây giờ cái tâm mình yên ổn, mình tu tập. Mà khi nào mình có cơ hội mình đi tới một cái tăng đoàn nào đó rồi có những cái vị luật sư mà sẵn sàng họ đứng ra họ chứng minh cho mình á, để mình cấm phần mình sám hối, mình làm cái gì thì mình làm vậy thôi. Đối với sư, cái vấn đề mà tu tập luôn luôn đã bị cái những cái challenge này, mình làm tất cả những cái gì mà mình có thể, còn mình đâu có dám nói là mình thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, tất cả đều đất nước gió lửa hết, mình nói cái đó mình cũng ghê lắm rồi. Có được đâu.
Không, ví dụ như là sư rất xảy ra mà sư đừng nghĩ tới như lưu nhiều lần thì cái đó là
không nghĩ sao, kể cho quý vị nghe để quý vị cười. cái tâm nhớ là cái tâm của mình nó ghi nhớ những cái chuyện này trong đời này, bởi vì nó có cái cảm xúc của động.
Sư nhớ cái câu chuyện mà hai vị sư mà đi qua ông sâu cứu cô biết. Gái không cái ông mà cứ nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui ông đó mới phạm tội, còn cái ông mà bê cô gái xong rồi quên luôn là
đúng rồi đó. Thì nói cái đó cũng được, đúng về phương diện mà tâm của một người bình thường thôi, chứ mà dưới ánh sáng của Phật pháp cái ông mà bê đó cũng chưa chắc ông đã tâm ra yên ổn. Cũng giống như lúc đầu bê thôi, thấy không? Ra cái tâm nó động hồi nào không hay. Thì mình sao mình dám nói cái gì đây, phải không? Đôi khi ngài trong sạch, ngài bê thì ngài giống cục đất vậy thôi thì được rồi nè. Nhưng mà bê lát nó thấy êm quá, cũng muốn bê hoài thì cũng chết. Khó nói lắm, rất là khó nói, thấy không? Quý vị phạm hay không là quý vị biết à, chứ còn ai nói cho quý vị nghe trên. Ví dụ như bây giờ đừng có nói chuyện phạm giới thì cũng giống như mình cái câu chuyện mình làm ăn, mình có honest không này. Mình thật sự là mình thành thật mình nói với bạn bè mình vậy không, hay là trong này mình có cái sự tính toán ở trong á, nó rắc rối lên như vậy đó. Tức là chỉ bạn biết là tâm của bạn mà thôi, mà thật ra đôi khi mình cũng không biết nữa, là vì mình có cái quan sát nó ngoài đâu mà mình hiểu. Đó là người ta nhắc mình là mình quan sát tâm mình để mình hiểu rằng trong này nó có cái ý là mình muốn làm ăn ở trong á, chứ không phải là mình nói là mình giúp đỡ người ta đâu, giúp đỡ mà có cái hậu ý trong á, phải không? Ở đó là chuyện của quý vị thôi, sư cũng đâu có biết đâu. Vậy thôi được rồi, chứ gì nữa? Chưa hết giờ hả? Ủa? À, vậy thôi bây giờ đây nói một cái bài khác, đây nói về hiện tượng tự nhiên. Quý vị nghe cái hiện tượng tự nhiên, thì bây giờ sư sẽ đọc cái bài hiện tượng. Nhưng mà cái bài này sư nghĩ chắc là hay hơn để sư nói quý vị nghe. 69. Thưa sư, con thấy rằng trong mọi khoảng khách trong cuộc sống, đây là một vị xuất gia này, luôn luôn con bị tham sân si cuốn hút, để rồi con nói năng hành động suy nghĩ bất thiện. Các vị thấy không? Trong cái cuộc sống mình, trong khoảng khách nào trong cuộc sống luôn luôn có những cái sự mà thử thách này, thử thách phiền não, thử thách mình, và nó luôn luôn nó bị nó cuốn hút, để rồi mình nói năng, mình hành động, mình suy nghĩ một cách bất thiện. Khi gặp đối tượng thích hay không thích, tâm vẫn còn phản ứng theo cảm xúc, dù đã tự nhắc nhở mình quay chừng phiền não đó. Biết nó phiền não đó, mình nhắc nhở rằng quay chừng phiền não đó, mà mình gặp mình vẫn phản ứng như thường. Lý trí chào thua cảm xúc, rất nhiều lần con cảm nghe sợ hãi với những bóng tối của chính tâm con. Có dù có lý trí chăng nữa, có tỉnh táo chăng nữa, nó vẫn quên, và nó làm theo cái quán tính của nó. Vì vậy con bắt đầu con sợ trong con đó, con không hiểu trong con là cái gì nữa. Thì quý vị thấy đây là những cái người mà gọi là mới tu là vậy đó. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, sợ gì nó. Bây giờ sợ nó cũng hoành hành. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư kể câu chuyện, điều đó có nghĩa sao là tâm tham ái của sư nó vẫn còn ở trong này. Lúc đầu là vì giới luật, là vì là mình là người tu, do đó nó tránh né vậy thôi. Chứ khi mà điều kiện mà có một cái đó, tối lửa tắt đèn nó cũng nhảy ra như thường. Có vậy không? Vì vậy thì khi mà nhiều lần mình nghe gì đây, câu chuyện gì mà xảy ra, mình nhắc nhở mình, tâm nó chỉ là tâm thôi, nó sinh hoạt như vậy. Và mình hiểu rằng cái này là một cái lý do để cho mình tiếp tục mình tu tập này, mình đừng có dễ vui này. Rồi, bây giờ thầy sư trả lời, khi gặp đối tượng mà tâm thích hay không thích, nhớ quan sát trạng thái tâm này. Thay vì nhắc, canh chừng phiền não đó, hành giả hãy tự nhắc mình, thích không thích, phiền não là những hiện tượng tự nhiên, tâm phản ứng theo cảm xúc cũng là chuyện bình thường, không có chuyện gì là trách nhiệm của mình cả. Coi chừng phiền não đó, nghĩa là coi chừng mình sẽ bị phiền não đó đôi mình vô. Thì ông nói thay vì mình tư duy như vậy thì mình nhắc nhở mình, phiền não nếu nó tới, nó là phiền não, nó là một hiện tượng tự nhiên. Không phải là nó tốt cũng là hiện tượng tự nhiên, nó xấu cũng là hiện tượng tự nhiên. Hồi chiều đó, cô Kim Chi có nói ví dụ chẳng hạn như khi mình nói rằng mình làm những cái chuyện xấu á, mình nói rằng ô đó là hiện tượng tự nhiên. Phải vậy không? Nghĩa là mình dễ dãi cho mình quá, cũng giống là mình dễ tha thứ cho mình quá, mà thật ra bây giờ nó tốt nó cũng là hiện tượng tự nhiên, chứ đừng nói chuyện xấu. Có vậy không? Bây giờ mình nghĩ ra một cái chuyện để mình giúp đỡ người nào, hay là mình muốn thay vì gì đây một tháng mình đi hành thiền có một hai lần thì tuần nào mình cũng ráng mình đi chẳng hạn, như vậy nghĩa là cái tắc ý thiện nó khởi sanh được, cái đó cũng hiện tượng tự nhiên. Thì quý vị đừng có hoan hỷ bởi vì những cái sự tư duy mà chân chánh của quý vị. Vì vậy tư duy có đúng hay sai, đó là cái tâm nó làm việc và nó vận hành một cách tự nhiên vậy. Rồi bây giờ cái tự nhiên này á, là mình hiểu tự nhiên như vậy thôi. Đó, quý vị thấy rồi. Bây giờ đó quý vị đi vô chỗ mà về dùng cơm buổi trưa người ta dọn đồ ăn ra đó, quý vị thấy món ngon là tự nhiên quý vị chảy nước miếng. Nước miếng ùa ra miệng. Đôi khi sư tụng kinh không được nữa, nước miếng ra ứ miệng à. Tại vì đó cái đồ ăn ngon để ngay trước mũi mình mà mình ngồi đó mình tụng kinh, tụng lát cái miếng ứa ra thì cái này là chuyện tự nhiên. Ha. Cho mình xấu hổ gì cái chuyện này, phải làm việc một cách tự nhiên chứ mình đâu có kiểm soát được đâu ạ. Bữa đó chỉ còn nhớ là cái là nhớ đem thêm cái khăn để bụng lại, đừng có tỉ nước miếng nó chở nhảy ra thôi. Thì cho mình làm sao, bây giờ nó ra một cách tự nhiên à. Đó thì ví dụ như mình gặp những cái gì mà tâm tham tâm sân mình nhảy đó, mình cũng nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nếu mình nói hiện tượng tự nhiên mình còn trách nhiệm có chứ, trách nhiệm à. Bây giờ mình nói mình tâm tham mình nổi lên, tâm sân mình nổi lên, mình giết ai chẳng hạn, mình giết ai là mình tạo ác nghiệp. Cho mình đừng có nghĩ rằng là hiện tượng tự nhiên là mình không có lỗi nào gì đâu, không phải. Sư biết sư cô Kim Chi có nắm cái điểm đó không?
Dạ.
Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, là nó xảy ra vậy thôi. Nhưng mà thế mà mình làm cái gì ấy, để tôi coi có như có một cái bài nói về đó. Thưa sư, một người chưa chứng pháp thực sự chỉ lặp đi lặp lại cái câu đó chỉ là tâm không phải của tôi hay ta, đó là những hiện tượng tự nhiên, thì liệu người này sẽ trở nên vô trách nhiệm về lời nói hành động của mình hay không? Tức là mình dễ dàng với mình đó, ôi chuyện tự nhiên à, kể cứ việc nói à, cứ việc làm à, ăn nhầm nhò gì, chuyện tự nhiên mà. Trả lời khi nói tôi không ta, của tôi của ta là nói về diễn trình nhân quả. Nhân gieo thì quả phải trổ, không có người nào trong này. Nhưng khi bạn đã gieo rồi thì quả sẽ trổ, cho dù mình có muốn nói mình làm. Thấy không? Mình tâm mình là phiền não, do đó mình nói những lời cọc cằn, mình nói những cái lời phê bình chỉ trích, mình chửi bới người ta, phải không? Và mình nhắc mình, cái đây là một những hiện tượng tự nhiên, nhưng mà mình nói rồi là mình đã tạo nghiệp rồi đấy. Chắc phải mình không có trách nhiệm đâu. Diễn trình nhân quả vận hành theo những quy luật của nó, không ai chủ động trong này, nhưng pháp tự nhiên luôn luôn có mặt. Pháp tự nhiên này quyết định về trách nhiệm của mỗi cá nhân. Như vậy vì một lý do nào đó mà mình tu chưa tới, để rồi mình nói năng hành động vô ý bất thiện, thì mình phải trả cái quả đó thôi. Nhưng mà cái người mà có tu nhắc nhở mình như hồi nãy, sư cứ biết cái chuyện, sư không biết sư phạm không phạm, thôi sư cứ suy nghĩ mình phạm bằng lỗi thì mình đi sám hối. Cái tâm cũng không, mình cũng có worry anxiety trong này. Worry anxiety là cái của một người không tu. Còn khi mình đã làm chuyện lỗi rồi, mình biết cái này là không đúng, cái này là sai, mình để đó, thì từ rồi mình sẽ sửa. Bây giờ ví dụ như con mình cũng vậy, con mình nó không nghe lời mình, bây giờ để nó đau khổ. Nó đi chơi với bạn bè, nó làm cái gì đó bị cảnh sát rồi nó bắt rồi. Thì cái này là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là nghĩa là sao? Nghĩa là nó trẻ mà nó chưa có mạnh chua, do đó nó làm những cái chuyện bậy bạ như vậy. Cũng do đó cũng một phần trách nhiệm của mình nữa, là mình không có chịu dạy vẽ cho nó, hay là mình không biết cách chỉ vẽ cho nó. Cho nó bây giờ cái câu chuyện xảy ra thì bây giờ thôi chấp nhận đi, xem này là cái chuyện bình thường của cuộc sống. Rồi bây giờ mình phải làm sao để giúp con mình. Anh chị em hiểu ý sư nói không? Tức là cái tâm mình lúc đó rất là bình tĩnh, để nó tư duy một cách rất là tích cực, nó hướng về tương lai, chứ nó không ngồi đó để còn len về cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đó, hiểu hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Người ta thường đem tôi ta vào trong diễn trình nhân quả mà không hiểu rằng nhân quả sinh hoạt một cách tự nhiên độc lập. Vì vậy tôi thường hỏi không tôi ta là gì, cái gì xảy ra ở đây. Nhiều người nói tôi với họ là đã hiểu thế nào không tôi ta. Tôi hỏi lại không tôi ta vị danh sắc này là của ai đây. Nếu chưa được hiểu thế nào là nhân quả thì không hiểu thế nào là không tôi không ta đâu. Như vậy khi mà bạn hiểu không tôi không ta, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên sinh hoạt theo lý nhân quả, là bạn đã có trí tuệ trong này. Thế còn bạn ngồi đó là bạn tư duy không thôi thì ông nói không phải. Tư duy trong giai đoạn đầu thôi, để nó cam đau cái tâm của mình xuống. Rồi khi mà mình làm hoài mình thấy mình đâu có ý trong này nè, phải không? Cũng giống như hồi nãy sư kể cái chuyện mà sư với đứa nhỏ bên Việt Nam á, quý vị nói rõ ràng là cái là sư có vô tình mà. Nhưng mà sư đặt câu hỏi mình vô tình thật sự không này. Đó thì cái này là nó đi vô trong chi tiết rồi. Lúc đó quá nhanh, mình không có thấy được cái tâm của mình như thế nào. Nhưng mà mình thấy xảy qua những cái hành động, mình thấy trong này cũng có cái sự cố ý ở trong nữa. Vậy thì thôi, thì bây giờ một cái cách mình giải quyết của vấn đề là ngồi đó mà suy nghĩ làm gì. Bây giờ nếu mình nghĩ rằng là mình đã phạm giới, thôi mình đi sám hối, không có sao đâu. Đức Phật cho mình cái khả năng đó mà. Tôi nhớ là đã viết trong một cuốn sách tiếng Anh nói rằng trong diễn trình nhân quả không có tôi ta, nhưng bạn phải có trách nhiệm đấy. Tôi không ta là không có bản ngã, ngã là cá nhân, là người nào tôi ta. Vì vô minh chúng ta tin vào bản ngã, thật ra đâu có đâu. Thân kiến là sự hiểu sai lầm, hiểu không đúng về những diễn trình của danh và sắc. Nhiều người hiểu rất dễ giải rằng nếu có phải tái sanh vào kiếp tới thì tôi sẽ là một người khác, một cá nhân nào đó, đâu phải tôi nữa, nên muốn làm gì cứ việc làm. Mà cái đó là mình cẩn thận đấy, gọi là cái này là cái mà tà kiến đó. Tà kiến mà cái này là trở thành một cá nhân khác, là một cái gì ở trong cũng tà kiến, nhưng mà nó chia ra nhiều cái trong đó, mà cái này đúng là tà kiến đó. Một cái người khác thì người đó chịu trách nhiệm, chứ tôi đâu có chịu trách nhiệm, có dễ không? Rồi ngài Na Tiên đó, ngài Na Tiên là một vị La Hán, trả lời vua Milan đặt cái câu hỏi đó. Nếu bây giờ tôi tái sanh là một người khác, tôi đâu có chịu trách nhiệm. Thì ngài Na Tiên mới lấy một ví dụ. Bây giờ ông có khu vườn này, rồi khu vườn có lá cây này, lá cây nó đổ xuống này, rồi ông hung vung lá cây lại, ông đốt đó. Nhưng mà vì bất cẩn ông đốt gần cái property của người khác quá, gió nó thổi qua và nó cháy cái property. Ông nói chó với cháy thì của người khác, cái cháy gì của tôi? Đâu có, vì đâu có nói được vậy, phải không? Pháp luật bắt cái gì à? Ông đốt lá mà ông không cẩn thận, ông có để cẩn thận để cháy với nhà của người ta, rồi ông nói là nhà của ta, nhà chứ của tôi, không được. Đó, trách nhiệm là quý vị thấy có không? Vì vậy cái người mà suy nghĩ rằng trong kiếp tới tôi sẽ làm một người khác, tôi sẽ không trách nhiệm gì hết, thì ngài Na Tiên nói thì cũng giống cái ông mà đốt lá bên vườn mình cháy nhà người ta đó. Dựa theo luật pháp nó vẫn trách nhiệm như thường, sao gọi là không trách nhiệm được à. Rồi bây giờ coi hồi nãy đang đọc đối chừng cái gì cái quên rồi à, đây hiện tượng tự nhiên trang 82. À, trở lại là cái câu hồi nãy là cái vị đó trình pháp nói rằng là gì đây, bây giờ đó tôi thấy là gì đây, cái tâm của tôi nó xấu quá, tâm tôi nó phiền não quá. Ở đây đang 61 nói về tâm phiền não, chứ không phải cái chủ bài này. Trong cái câu nói rằng là gì đây, con bây giờ con thấy cái tâm con sao mà gì đây, nó trong cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống rồi đầy vậy, có tham sân si, nó gì đây, nó ám vào cái tâm của mình. Rồi bây giờ mình sợ cái tâm mình quá, rồi nó đừng có sợ tâm. Bạn phải hiểu tâm là một hiện tượng tự nhiên, tâm mà không có tu tập thì tự nhiên nó phải ô nhiễm. Mà bây giờ mình tu mình rửa ra từ từ thì đâu có phải là một sớm một chiều mà nó sạch, phải không? Phải mất rất là nhiều thời giờ để mình rửa tâm của mình, để mình làm cho tâm của mình hết ô nhiễm. Khi tâm mình hết ô nhiễm rồi, mình khỏi cần rửa, tất cả đều mình thấy đều hiện tượng tự nhiên hết, khỏi cần nói chi nữa. Nhưng mà trong tạm thời, trong khi chờ đợi là nó vẫn còn trong này, nó đã hết đâu. Thì thực sự nói mình đừng có lấy cái đó mình quá một cái mong là mình bị depressed vì cái chuyện đó. tâm vốn dĩ là xấu rồi, không sao cả, mình từ từ mình sẽ tu tập và mình sẽ sửa. Và khi cũng giống như hồi nãy mình nói đó, khi một cái chuyện mình biết mà sai trái rồi, mình có trách nhiệm đó, mình phải ráng mình làm cẩn thận hơn nữa. Vì trong câu chuyện của sư, lần sau mà mấy đứa nhỏ nó tới là sư phải cẩn thận, sư đừng có chạy ra, sư đừng có vui, sư cứ chạy theo nó. Vui sẽ chạy theo nó là đôi khi cái sự vui vẻ, cái phấn khởi quá cái nó quên, mất chánh niệm rồi. Đó, vậy thôi. Thì bây giờ đây là cái bài học để mình học cho lần sau, mình nhắc mình, rồi mình sẽ sửa. Mà lần sau mà nó, mình sửa chưa được là mình cũng phải chịu khó. Mình dạy cái tâm mình từ từ mà. Chứ đâu có phải là, đâu có phải một sớm một chiều mà mình muốn mình nói cái nó được không. Đôi khi quý vị hỏi, tôi nghe sư nói hay lắm mà tôi nói, nó đâu có tâm tôi, nó đâu có nghe. Nhớ mà nãy cô kia nói đó theo. Thì là mất thời giờ mà. Mình dạy tâm cũng giống mình dạy con mình vậy đó. Mất rất nhiều thời gian. Thì sao muốn hỏi gì quý vị? Có chuyện tâm xấu cái làm cái gì, làm thinh, không ai cười hết trơn. Có một vị thiền sư nói này, trong tiến trình quan sát thân tâm, tức là thiền tập đó quý vị, bao gồm sự chấp nhận bề mặt xấu xa đen tối của tâm mình. Tâm ích kỷ, tâm nóng nảy, tâm tham lam, tâm ganh tị, tâm bỏng sẻn, tâm thù hận, tâm biến dắt, tâm ngã chấp, vân 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 vân. Thiền sư đó quý vị, cái diễn trình tu tập để con tôi nhận ra rằng cái tâm tôi ích kỷ này, nóng nảy. Tôi đi, tôi thường khuyên tất cả mọi người đó, ông ơi, tôi đi qua bên New York á, ở trong cái apartment, tôi thấy người xung quanh là người Mỹ đen không, không biết cái vùng nào, brown rồi gì không biết. Rồi tôi sợ hết sức. Nghe nói là nó tông đang đêm hôm đó, thì nó tông cửa vô, nó cướp, nó trộm rồi vậy, là bấm chuông mình ra mở cửa, nó kê súng, nó lấy tiền của mình rồi vậy đó. Thì ngài nói, tôi sợ quá. Mà đa phần những cái người mà hành hung đó là toàn là Mỹ đen không à. Vì vậy, tự nhiên tôi có cái cảm tưởng là tôi kỳ thị với người da đen. Tôi không thích người da đen. Vậy mà tôi nghĩ rằng là khi trước khi mà tôi qua đây, tôi ở bên Miến Điện, tôi thường nói rằng là anh mình chúng ta là gì đây, nếu mà mình là cái người mà nhớ nhiều kiếp tái sinh khác nhau, ngài là cái người nhớ những cái kiếp tái sinh trước của ngài, một kiếp hai kiếp gì đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng chúng ta là những cái người đã sinh ra trong cái nhiều quốc độ khác nhau, ở trong cái nhiều cái nền văn minh khác nhau, theo nhiều cái tôn giáo khác nhau, thuộc nhiều về cái chủng tộc khác nhau. Vì vậy mình sẽ thấy một người Mỹ đen, là một người Mỹ trắng, là một người da vàng, tất cả đều là anh em của mình hết. Bởi vì sao? Mình đã từng một lần nào đó trong sanh tử luân hồi, mình ở trong quốc độ của họ, mình là cái người của xứ họ, mình học hành với họ, mình chịu cái văn minh của họ, mình sống theo phong tục tập quán của họ. Khi mà nghĩ được như vậy là quý vị sẽ thấy quý vị không có cảm thấy kỳ thị ai được. Bây giờ tôi qua tới New York, tôi mới thấy được tâm tôi rất là kỳ thị. Tôi chỉ nói lý thuyết à. Tôi giảng là tôi giảng cho Phật tử hay quá, vỗ tay ông rùm. Nhưng mà tới khi mà chính cá nhân tôi qua bên Mỹ và face những cái khó khăn trong cuộc sống, thì tôi thấy tôi cũng kỳ thị như tất cả mọi người. Mỹ đen thì cũng có người tốt, cũng có người xấu, vậy phải không? Mà tại sao khi mình nói tới ăn trộm ăn cướp thì mình nghĩ tới Mỹ đen không? Cũng giống như bây giờ đó, bên Việt Nam hiện nói người nào mà ra đường mà nói chuyện sùm mà cái thái độ mà cái bằng xấu xa là rồi dân Trung Quốc rồi đó. Ra Nha Trang mà nghe sùm là biết là bọn này Trung Quốc rồi, nó gần như là kỳ thị vậy đó. Một kỳ thị thiệt chứ phải không? Trung Quốc chắc cũng lại cũng có người tốt phải vậy không? Rồi bây giờ Việt Nam, hồi xưa mà xưa ở bên Pháp á, Việt Nam nó nói, Pháp nó nói Việt Nam mình là cũng là xấu. Nhưng mà người Pháp là họ có cái tính thân thiện với mình hơn, họ không có, mà họ là chỉ, họ nói các ông con Mỹ, từ Mỹ nó nói là ông là xấu lắm á. Rồi khi qua cái Mỹ thấy cũng đến nỗi gì, cái họ nói, ô bên Nga, họ nói người Việt Nam xấu lắm. Lát đi vòng đi chỗ nào cũng xấu hết trơn này. Nhưng mà thế gian thì có người xấu, có người tốt chứ. Thần sinh mấy từ thì tốt nè. Nghe vậy thích lắm phải không?
Đúng là thầy ơi, con sư, con thấy ai mà vô đây là người nào cũng thiền, cũng tâm
hồn. Dạ, bởi vậy, không phải.
Dạ, con thích vô đây, con đi đâu, con
là dính nữa rồi. Dính
rồi. Hay sao?
Dạ, không phải, con thấy tâm phiền não, con mới vô đây chứ.
À, đã thấy chưa, đã thấy không? À. Đúng nữa.
Cũng phải. Nhất cũng là là hướng thượng, nó hướng, nó hướng thiện. Muốn
tu
mới vô đây thành ra người nào cũng tốt
thôi. Không thì người ta muốn sửa rồi, có cái ý muốn sửa rồi. Người ta cá nhân đó là còn phiền não thật nhưng mà họ muốn sửa. Đó thay vì là nghĩa là mình cầu vũ mình lấy mình vơ mình ăn hết trơn thì mình cũng để lại một chút cho người khác. Thay vì mình đã nghe từng nói chuyện tâm tham tâm sân mà. Biết chấp nhận và bình tĩnh quan sát những bất thiện tâm giúp mình hiểu chúng rõ để dễ dàng vượt qua. Vì vậy Ngài nói khi mà tôi tới New York rồi tôi mới nghĩ, tôi mới thấy rõ ràng là tôi cũng là cái người mà kêu kỳ thị người da màu như thường. Chính tôi, cá nhân tôi cũng da màu, tôi đi kỳ thị cái người da màu. Vì vậy biết chấp nhận bình tĩnh quan sát rằng cái tâm của mình đã bất thiện giúp mình hiểu chúng rõ hơn để dễ dàng vượt qua. Người ta rất sợ sự thật về chính mình, thái độ thông thường là che giấu tránh né những suy nghĩ bất thiện, xua đuổi không chấp nhận chúng. Khi tu tâm mình đơn giản, không đầu môi chót lưỡi, không bề ngoài phù phiếm giả tạo, và tôi nghĩ đây là chân hạnh phúc. Nếu mà tôi mà kỳ thị thì tôi nghĩ tôi nói thật với quý vị, tôi kỳ thị mà có sao đâu. Vì tâm tôi tu chưa tới, tôi chưa có nghĩ là tất cả là tứ giải tứ hải là gia huynh đệ hết. Tâm tôi nó còn chia rẽ mà, bởi vì nó bị ấn tượng bởi những cái người da màu, thì nó nói là những người bị đen này là cái chuyện phiền não. Vì vậy nếu bạn không sợ sự thật về chính tâm mình, có cái gì bạn cũng cần che giấu tranh nó xua đuổi, thì ông nói cái này là chân hạnh phúc, nhưng mà rất ít người sợ, không dám làm, không có ai dám làm mới sợ thế lắm. Nói cái gì mà nói tới cái bản ngã của mình, ta rất là sợ, ta che giấu rồi. Tại vì sao? Tại vì nó có cái máy thu hình này, ta sợ lắm. Cái vậy thành ra người nằm để cái máy thu hình là ác lắm đó, thấy không? Nãy giờ sẽ nói chuyện xấu của sư không à? Thu băng là cả tất cả ai cũng biết, nhưng mà nếu mà mình đã sợ như vậy thì mình đừng nói.
Dạ.
Cái vậy không?
Bây giờ cắt khúc đó đi sư.
Cắt khúc đó là bản ngã rồi đó. Sư nhớ con một lúc cái sư lúc đầu tiên sư về bên Florida, sư mới mở cái chùa đó, rồi cái có một nhóm mấy anh đó là mấy nhóm bác sĩ từ một cái thành phố khác họ tới họ học thiền với sư. Thật ra là không phải học thiền đâu mà họ học nhiều lắm rồi, nhưng mà tới họ nghe sư mở lớp dạy thiền cũng tới họ tham dự qua thứ sao đây thì họ tới thăm thôi. Thì cái chị mà điện thoại mà nói chuyện với sư á, thì chị không có nói gì hết trơn á, mà cái chị mà chỉ cái đường đi đó là chị thấy chị nói cái ông này mà ông ở bên Cali mà ông qua đây mà ông tên là Dũng, mà tôi nghe có một ông nào bên Thiện Dũng, ông đó là chuyên môn mà rờ rỗng phụ nữ, chắc là ông này quá. Ông qua đêm trốn mà nói vậy. Rồi cái khi mà bà tới á, mà gặp sư đó mà cẩn thận ghê lắm. Rồi mình nói ông nói là ông ở trong cái mobile home, chắc là cái mobile home này nó vô trong nó đạp cái chắc nó sập quá, là tại vì thấy các sư nghèo là vậy đó. Thì khi mà chị tới là chị thấy mọi chuyện cũng như vậy. Và cái đối tượng mà chị nói là không phải là sư, cũng có một sư khác cũng Dũng nữa, nhưng mà không phải sư, tức là chỉ là được cái bằng là thoải mái rồi đó, vui vẻ rồi đó.
Sư ở Thái Lan
hả?
Cái ông sư đó
ở Thái Lan hả?
Nổi tiếng
đó
là lâu rồi.
Bây giờ chết rồi. Rồi cái quý vị biết rồi cái trong khi mà nói chuyện như vậy đó, thì sư cũng giải thích về cái tâm tham tâm sân rồi vậy đó, tâm ái rồi vậy. Sư mới kể một cái câu chuyện, sư nói rằng là đó, có một lần sư đi trình pháp cho một vị sư người Thái Lan, thì ngài này có một cái cô thông dịch nói tiếng Anh, rồi ngài nói tiếng Thái, rồi cái cô này không dịch ra. Nhưng mà vì cái thành phần mà tới mà tu tập đó là đa phần là người nước ngoài, thành ra ngài ưu tiên cho tăng và ni nước ngoài vô trình pháp trước bằng tiếng Anh để cái cô đó có thông dịch, rồi xong tụi này đi ra hết rồi là nói tiếng Thái đó. Nhưng mà đó không biết là cái câu chuyện như thế nào, lúc đó như thế nào mà gì đây, thiền sinh mà trình tiếng Anh rồi là cứ ngồi lại nghe không mà nghe mà cô hiểu đâu, tôi nói tiếng Thái mà. Thì sẵn đó là cái cô đó là thay vì cô dịch một cách chính thức thì ngài cứ việc nói cho nó, cô ở dưới này cô thông dịch instant cho mình mà cô nói lại cái ý. Do đó các bạn ngồi lại hết, cứ ngồi lại mà nghe ngài để coi cái ngài giảng như thế nào. Thì sư kể với anh chị đó, sư nói là trong khi mà ngồi lại như vậy thì tụi này ngồi phía sau này, các tăng và như Thái ngồi trước, tới phiên nào thì người đạo tới tình thì ngồi trước mặt cho gần thiền sư. Thì sư ngồi bên này, sư đối diện, sư thấy có một sư bà cũng là lớn tuổi rồi, lúc đó là bằng má sư đó. Cái nụ cười của bà nó hiền lành quá rồi. Sư thấy vậy, quý vị xem, từ cái ý niệm hiền lành nó nhảy qua tâm ái hồi nào hay nói vậy. Tự nhiên tôi thích bà cũng giống là một người nam thích người nữ, đó, trong cái băng là nói tới ngang đó, tức là cái thứ nhất là khi nhìn cái bà thì thấy cái mặt hiền lành dễ thương đó, sư rất là thích cái nét mặt này đó. Nhưng mà cứ ngồi hoài nhìn hoài một người nam mà nhìn người nữ thì cái từ thương, từ cái chỗ thương giống như là một người mà lớn tuổi, thấy không, nó nhảy qua cái tâm ái người nào cũng hay, cái tâm nó đi rất là nhanh. Thì sư nói anh chị em thấy một cái tâm mình nó rất là ghê gớm. Bởi vì sao? Ví dụ như một người Phật tử rất là kính trọng sư, rất là mến sư, muốn học đạo với sư, nhưng mà từ sự kính trọng chuyển qua cái tâm ái, tâm dính mắc với sư là vậy đó. Trời ơi, sư nói xong rồi cái gì biết chừng một tiếng đồng hồ sau ông đi về nhà, xong rồi cái kêu điện thoại lại, ông nói giờ thưa sư, bây giờ con nói cái này cho sư nghe, là tụi con tới cái chỗ mà cái thất của sư, tụi con rất là ấn tượng, hay là sư ở một mình, sư độc cư thiền định rồi đó, thì con rất là kính trọng. Nhà con tưởng sư là sư đó, nhưng mà nhà con hiểu ra rằng là không phải. Rồi cái thứ hai nữa là tưởng sư ở một cái chỗ chắc là dơ giấy nhớp nhúa, mà thấy thì tới là sư cũng giữ gìn rất là đàng hoàng tử tế, một cái ngôi tam bảo như vậy, tụi con rất là kính. Nhưng mà có một điều con không có đồng ý với sư, là sư là một nhà sư, mà sư nói ra cái xấu của sư là sư nói, sư nhìn một cái người lớn tuổi bằng mẹ sư mà trở thành tâm ái, cái này là không thể nào chấp nhận được. Sư làm ơn sư cắt cái quần băng này cho tôi. Ôi rồi ông làm sầm sầm. Cái sư nói, sư đang nói về tâm mà anh thì nói về sư. Sư đang nói về tâm ái mà. Sư giải thích về tâm ái cho các anh chị nghe. Thì anh chị nghe từ trước giờ nói về cá nhân này, cá nhân kia. Khi mà cá nhân rồi thì nó phiền não. Còn đang mình nói về tâm mà. Đó, cái tâm nó rất là nhanh. Nó chuyển từ cái chỗ kính trọng, thương mến, nó chuyển qua cái tình yêu thương mà nào hay. Mà cái này là tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, gọi là chữ hiện tượng tự nhiên đó. Vậy mà ông hiểu sai, ông nhất định ông cắt cũng băng. Thì cắt thôi. Người ta nói mình cắt là cắt dây chuông đó, thấy không? Nên là bỏ thế gian, mà cắt dây chuông thì mình nối lại dây điện chứ có gì không? Rồi chấm dứt cái quý vị 8 giờ rồi.